Tọa đàm 42. Nam mô A Di Đà Phật. Một vật thể mà nhìn qua một kiến lọc màu khác nhau thì màu sắc của nó khác nhau. Nhìn qua kiến màu xanh thấy nó màu xanh, nhìn qua kiến màu đỏ thấy nó màu đỏ. Chỉ có chính một vật thể đó mới diễn tả đúng màu sắc của chính nó. Muốn hiểu biết về pháp môn niệm Phật thì cần phải tham kiến những người có tu, có hành pháp môn niệm Phật thì chúng ta mới đi vào được trọng tâm chính yếu. Nếu ta mở nhãn quan ra, tìm hiểu bởi những người nghiên cứu về pháp môn niệm Phật thì ta sẽ nhìn thấy pháp niệm Phật nó biến màu, nó lai lai, nó tương tự là nhiều lắm, chứ không thể là chính xác của pháp môn niệm Phật. Phương pháp hộ niệm cũng vậy, ta phải cần tìm hiểu thẳng vào những lời dạy của chư tổ sư trong Tịnh Độ Tông và nhất mực y giáo phụng hành thì ta mới thực hiện đúng cái pháp hộ niệm, mới cứu được người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nếu sơ ý ta làm theo những kiến thức của thế gian hoặc làm theo ý kiến của mình để hộ niệm thì rất dễ làm nên những chuyện sai lầm sơ suất, vô tình làm cho người lâm chung có thể mất giảng sanh. Cách đây cũng mấy năm, Diệu Âm đã gặp một video ở ngoài đề là hộ niệm giảng sanh cho Phật tử gì đó. Nhưng khi đem về quay lại thì cuộn video đó đã quay lại một đám chết, có những vị tới cầu siêu, chứ hoàn toàn không có một điều gì dính dáng vào pháp hộ niệm hết. Như vậy là có người đã lầm lẫn giữa pháp hộ niệm và pháp cầu siêu. Cũng có nhiều người lầm lẫn giữa pháp hộ niệm giảng sanh với sự hộ tán chôn cất, hoàn toàn sai, không đúng. Có một lần, Diệu Âm đã gặp được một cuộc hộ niệm mà người hộ niệm đã để 2-3 cái loa, mà loại loa cao quá, trong căn phòng. Người chủ trì thì cầm một cái micro để niệm Phật cho người bệnh. Đây cũng là một phương pháp tự chế, chứ thật ra thì những hệ thống loa đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho người bệnh. Nên nhớ, cái sức mạnh của những cái loa cao quát đó sẽ dội rất mạnh vào tai người bệnh, làm cho họ rất khó chịu. Hơn nữa, nó có thể làm ồn đến hàng xóm chung quanh. Như vậy, dùng loa để hộ niệm không tốt. Có một lần, có một ban hộ niệm đã thắp chung quanh người bệnh cỡ gần 50 ngọn đèn cây, cỡ đó. Trừ trên thành cửa thì không có, còn trên bàn thờ, dưới bàn thờ, chung quanh người bệnh, dọc theo tất cả các cánh cửa đều có thắp đèn hết. Đây là một phương pháp ứng dụng không đúng. Nhất định chúng ta phải nghiên cứu cho thật kỹ. Trong lời dạy của chư tổ, các ngài không có nói chuyện này. Với hơn nữa, khi hộ niệm, người bệnh rất cần thanh khí để thở, nghĩa là cần không khí trong lành, vừa tốt cho người bệnh, vừa tốt cho người hộ niệm. Cho nên, một căn phòng tốt để hộ niệm cần phải thoáng mát, đừng nên đóng cửa bít bùng mà hộ niệm. Thắp nhiều ngọn đèn như vậy không tốt, vì nó đốt hết dưỡng khí trong phòng, làm cho người hộ niệm cũng cảm thấy khó chịu, và người bệnh chắc chắn cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Những sự sơ suất này sẽ ảnh hưởng xấu đến từ trường tại đó, nhất định không tốt. Chính vì thế, xin thưa với chư vị, khi đi hộ niệm, ta phải quyết lòng y giáo phụng hành. Chư tổ dạy sao chúng ta làm vậy? Không nên thêm một chút, không nên bớt một chút. Nhiều khi vì sự thêm bớt này làm cho phương pháp hộ niệm dễ đi tới chỗ tạp loạn mạt pháp. Sau này, những người hậu kế sẽ không biết đâu là đúng với phương pháp hộ niệm. Có một lần, có một đĩa VCD đề hộ niệm giảng sanh gửi đến Diệu Âm. Sau khi xem xong, Diệu Âm mới viết một lá thư trả lời cho ban hộ niệm đó và liệt kê ra tất cả 11 điểm sai lầm trong lúc thực hiện cuộc hộ niệm. Ban hộ niệm đó cũng đã từng tham gia với Tịnh Tông, cũng thường đến niệm Phật và nghe nói cũng đã đi hộ niệm mấy năm. Sau cùng thì thực hiện một VCD gọi là giảng sanh, nhưng sơ ý đã để sơ suất như vậy. VCD đó có nhiều điểm sơ suất quá, không tiện nói hết. Trong đó có một điểm nên liệt kê ra đây để chúng ta nhớ đừng nên phạm phải. Đó là người hộ niệm nên sắp đặt vị trí ngồi hoặc đứng cho ổn định. Người trưởng ban thường ngồi trước một chút, gần người bệnh một chút để lâu lâu nhắc nhở, khuyến tấn người bệnh. Còn tất cả chư vị đồng tu nên ngồi trên ghế, có thể ngồi dưới đất cũng được, nhưng đừng nên đi qua đi lại lộn xộn quá, không tốt. Trong cuộc hộ niệm đó, ban hộ niệm lại tổ chức đi kinh hành chung quanh giường người bệnh, làm cho người bệnh phải quay cái đầu nhìn theo đoàn người đang kinh hành vòng vòng chung quanh mình. Đây là một điều sơ suất cần phải tránh. Trong niệm Phật đường, ta có thể đi kinh hành niệm Phật, quan tại phòng của người bệnh, người nào đang hộ niệm thì ở bên cạnh người bệnh, phải ngồi yên một chỗ để niệm Phật, để chăm sóc, để nhắc nhở, chứ không được đi kinh hành vòng vòng mà hộ niệm. Đây là điều không tốt. Giả sử như khi người bệnh chết rồi, đã đưa vào trong nhà quan, có những nhà quan rất rộng rãi, chúng ta có thể đi kinh hành ở đó cũng được, nhưng đây chỉ là thuận duyên, chứ không phải điều cần thiết. Còn ở trong phòng hộ niệm, nhất định không nên đi kinh hành. Tại phòng hộ niệm, nên một là nếu có thể được, chúng ta phải mở cửa cho thoáng ra. Hai là phải ổn định vị trí ngồi cho đàng hoàng, không nên đi qua đi lại nhiều quá. Giữa người hộ niệm và người bệnh có một khoảng cách tương đối một chút. Trong khoảng cách đó, không nên có người đi qua đi lại. Nếu vì một nhu cầu đặc biệt nào đó thì đành phải chấp nhận. Chứ đi qua đi lại nhiều quá không tốt. Ngay những vị đang niệm Phật hộ niệm cũng nên giảm miễn tối đa vấn đề đi ra đi vô. Trong pháp hộ niệm, chư tổ dạy mỗi khi chúng ta uống ly nước phải cầm cái ly nước lên nhẹ nhàng. Nếu có tay áo rộng như tay áo tràng này thì nên dùng tay áo che cái ly nước lại để uống. Nếu không có cái tay áo rộng, chúng ta cũng nhẹ nhàng né ra hướng khác để uống. Đừng uống ào ào, dặn cái nắp chai rột rột. Những điều này không tốt. Thứ nhất là tất cả những cử chỉ bất cẩn đều diễn tả sự không cung kính trong pháp hội. Cuộc hộ niệm có thể giống như một pháp hội, mình bất cẩn gây tiếng động trong khi bao nhiêu người nhiếp tâm niệm Phật, thật là điều không hay. Mình phải thật sự biết cung kính người đang niệm Phật mới là người biết tu hành. Thứ hai là động tác bất cẩn của mình làm cho người bệnh không nhiếp tâm được, làm cho những người hộ niệm cũng không nhiếp tâm được. Nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu. Nên nhớ, những tâm thái của người hộ niệm sẽ ảnh hưởng từng chút đến tư trường ở đó. Nếu tất cả mọi người hộ niệm đều nhiếp tâm được, thì từ trường đó cảm ứng rất mạnh, rất tốt. Xin thưa một điều nữa. Khi hộ niệm như vậy, nhiều khi có chư thiên long hộ pháp đang phóng quang gia trì bên cạnh mà mình không hay. Có nhiều vị Bồ Tát gia trì vào buổi hộ niệm đó mà mình không hay. Cho nên, xin chư vị phải luôn luôn cẩn trọng tối đa, đừng nên sơ suất. Ví dụ như, khi muốn đi ra ngoài, thì mình phải đứng lên, lặng lẽ xá Phật. Lúc đó có hình Phật trước mặt. Hình Phật tuy đơn giản, nhưng đã là hình Phật thì phải tôn kính giống như tôn kính Phật. Xá Phật nghiêm trang rồi nhẹ nhàng bước ra, đừng nên kéo ghế gây tiếng động. Khi đứng lên hay ngồi xuống, đừng nên đi ra đi vào ào ào. Bất cứ những động thái bất cẩn nhất định không tốt. Mỗi bữa chúng ta cố gắng nhắc nhở thêm một chút về sơ suất để tránh. Đợt tọa đàm này chỉ còn 7 hôm nữa là hoàn mãn. Chúng ta phải ráng cố gắng mổ xẻ cho hết để trong 48 đêm này làm thành một cái tư liệu vững vàng. Hy vọng chúng ta không còn sơ suất nữa trong việc hộ niệm giúp người giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.